Thôn vệ tinh không, chương 206, đóng quân ở đảo Xương, gocchuyenaudio.com. Sau khi đại lễ chấm dứt, tổng bộ toàn cầu cực hạn vũ quán trên thông đạo trong kiến trúc phi thuyền khổng lồ bằng kim loại. Nam tử áo đen hồng đi trước, La Phong đi theo phía sau. Kẹt, cánh cửa kim loại tự động mở ra. Hai người Hồng, La Phong đi qua, cánh cửa kim loại lại tự động đóng lại. La Phong, người gặp ta ở tổng bộ cực hạn vũ quán lần thứ hai, có phải đã từng hoài nghi kiến trúc phi thuyền khổng lồ này là phi thuyền thật hay là phi thuyền mô phỏng? Nam tử áo đen hồng mở lời. La Phong hơi giật mình, rồi nói. Ta cũng từng đoán, nhưng chỉ là có một chút hoài nghi mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, đây là một phi thuyền không gian thật. Hồng nói, thật à? La Phong không khỏi kinh ngạc quan sát hành lang thông đạo. Lúc này Hồng đã đi vào một gian mật thất, La Phong lập tức theo vào. Trong mật thất chỉ có một màn hình hiển thị cỡ lớn. Đây là một chiến hạm không gian đã hỏng. Hồng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Năm đó khi ta phát hiện ra nó đã hư hỏng rồi, không thể bay vào vũ trụ nữa. Nhưng chiến hạm không gian này cho dù là một cái xác rỗng thì trình độ phòng ngự cũng vượt xa bất kỳ kiến trúc ở các căn cứ thị trên địa cầu. Sau đó, khi ta có năng lực ta móc nó từ dưới đất lên. Rồi dùng chiến hạm không gian này làm tổng bộ cực hạn vũ quán. Cho dù là pháo laser, cũng đừng mơ tưởng công phá được chiến hạm không gian. Hồng chỉ vào màn hình hiển thị, nhất thời màn hình hiển thị lóe sáng, hiện lên những hình ảnh tinh không vũ trụ. Vũ trụ này tuyệt nhiên không phải là thứ vô cùng đơn giản mà không ít người thường trên địa cầu chúng ta hiểu. Nhân loại địa cầu chúng ta có đôi khi rất tự đại. Đến cả các chủng loại động vật thực vật trên lục địa có rất nhiều thứ chưa từng được phát hiện. Trong hải dương lại càng có vô số động thực vật không được phát hiện. Có thể nói đến cả bản thân địa cầu có rất nhiều thứ chưa được tìm hiểu. Đã có người tự tin nói trong vũ trụ không có sinh mạng có trí tuệ khác. Chỉ có nhân loại thôi. Người nói buồn cười không? Hồng nhìn về phía La Phong. La Phong khẽ gật đầu. Đích xác, thời cổ, nhân loại cho rằng mặt đất bằng phẳng. Sau đó mới biết thế giới hình tròn. Thời cổ, nhân loại cho rằng địa cầu là trung tâm, mặt trời quanh quanh địa cầu. Sau đó dần dần mới biết được nguyên lai địa cầu bay quanh mặt trời. Nhân loại luôn hiểu từng chút một rồi tự nhận mình đã biết toàn bộ. Mãi về sau mới phát hiện trước kia mình lầm lẫn ngớ ngẩn như thế nào. Đến cả bản thân địa cầu có rất nhiều nơi, rất nhiều đạo lý vẫn chưa được hiểu hết, chỉ bằng vào một vài nguyên lý dễ hiểu mà phán định hệ ngân hà, phán định rằng phạm vi vũ trụ chỉ có nhân loại là có trí tuệ. Rất võ đoán, rất buồn cười, hải dương vô tận nhân loại còn chưa tìm tòi hết. Còn vũ trụ còn lớn hơn hải dương không biết bao nhiêu lần, ước ước lần. Ước ước vạn lần, còn nhiều hơn nữa, vũ trụ vô hạn đâu có phải là mức nhân loại trên địa cầu có khả năng phán định được. Như vậy không phải đánh đồng với việc ếch ngồi đáy giếng, nghĩ rằng không chung cũng như một miệng giếng thôi sao? Hồng lắc đầu, văn minh vũ trụ, chủng tộc vũ trụ phức tạp vô cùng, cũng thần bí vô cùng. La Phong, phân cấp chính thức vũ giả tinh thần niệm sư ở đây. Ngươi xem màn hình đi, Hồng chỉ về phía màn hình, trên màn hình nhất thời hiện lên những cấp bậc của vũ giả tinh thần niệm sư. Cấp, gocchuyenaudio.com, học đồ, cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp vũ trụ. Mỗi cấp đều chia làm 9 bậc, hơn nữa video trên màn hình còn miêu tả rõ ràng thực lực cường giả cấp hành tinh, cường giả cấp hàng tinh, thậm chí cả cường giả cấp vũ trụ. Trời ạ, La Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Người thủy tinh đầu chọc đã nói cho hắn biết cường giả cấp vũ trụ rất đáng sợ. Nhưng nhìn video cảm giác rõ ràng khác hẳn, một thành phố tan thành cho bụi như vậy sao? Thiên thạch, đó là gì, bạch hoài tinh, sao lùn trắng, là loại sao trong vũ trụ khi già rút lại có sức hút khổng lồ. La Phong kinh ngạc nhìn màn hình video, nơi có một tinh cầu trắng chói sáng. Video ghi lại cảnh trên tinh cầu trắng sáng đó có hai vũ giả cường đại đáp xuống tinh cầu này rồi chiến đấu. Bên cạnh video còn có những văn tự giới thiệu, đó là một bạch hoài tinh có trọng lực đạt tới 3 ức lần địa cầu. Trọng lực 3 ức lần. La Phong khi còn ở trại huấn luyện tinh anh khi vào trọng lực thất di tích văn minh cổ cao nhất cũng mới là 1.000 lần. Nhỏ hơn 3 ức lần không biết bao nhiêu mà kể. 3 ức lần không đơn giản chỉ là con số. Dưới trọng lực kinh khủng như vậy, đến cả nguyên tử cũng bị ép nát. Dựa theo lý luận của nhân loại trên địa cầu, nhân loại không thể sống được chứ đừng nói là chiến đấu trên bạch hoài tinh. Chiến đấu trên bạch hoài tinh. Khó tin, nhưng những bí ẩn của nhân thể thì những ngành nghiên cứu trên địa cầu có thể nghiên cứu ra không? Họ có thể tưởng tượng bên trong cơ thể nhân loại lại có một viên tinh cầu mini không? Lại sinh ra từ trường không? Một thân thể nặng mới mấy trăm kg, một quyền đánh ra sức mạnh mấy ngàn tấn mấy vạn tấn, phù hợp với những nghiên cứu trên địa cầu sao? Hồng lạnh lùng nói, càng nghiên cứu sâu, sẽ càng thấy mình không biết. La Phong rất đồng ý với những lời này. Đoạn video này hoàn toàn làm La Phong chấn động. Người thủy tinh đầu chọc nói dù nhiều, cũng không bằng một đoạn video này. Đây là video cường giả cấp vũ trụ chiến đấu. Ta có một bản duy nhất về video chiến đấu giữa cường giả cấp vũ trụ. Hồng nhìn video trong ánh mắt có vẻ mong muốn. Cường giả cấp vũ trụ, có thể xuyên qua vũ trụ, dùng thân thể mình đấu với chiến hạm không gian vũ trụ. Thậm chí còn có thể sinh tồn trên bạch hoài tinh. Một cường giả cấp vũ trụ có thể dễ dàng giết sạch nhân loại địa cầu như ăn cơm. Cường giả cấp hành tinh trong vũ trụ, miễn cưỡng có thể sống sót được, có thể sinh hoạt, cũng có thể kiếm ăn. Cường giả cấp hành tinh mới được cho là đại nhân vật. Cường giả cấp vũ trụ mới có thể nói chính thức là nhân vật vua một cõi. Tùy tiện gia nhập vào một quốc gia vũ trụ, họ có vô số lãnh địa hành tinh, khống chế hơn 1.000 ức dân chúng. Thanh âm Hồng mặc dù nghe rất bình tĩnh, nhưng lại mờ ảo hơi run lên, chỉ là chút run rẩy đó cơ hồ không thể phát hiện được. Hồng quay đầu nhìn về phía La Phong. La Phong dùng ánh mắt nóng cháy nhìn video, ngày nào đó mình có thể chiến đấu dưới sức hút gấp 3 ức lần trái đất không? Nhưng dựa theo người thủy tinh đầu chọc nói, trong vô số tinh cầu mới sinh ra một cường giả cấp vũ trụ thôi. La Phong, Hồng nói trầm trầm, quán chủ, La Phong nhìn về phía Hồng, bộ não ngươi có độ rộng rất cao. Mặc dù ta không có cách nào hoàn toàn đo được nhưng ngươi đã trải qua di tích văn minh cổ số 9 cũng chứng minh được điểm này. Hồng nói giọng trầm thấp, thiên phú tinh thần, góc chuyện audio.com, niệm sư của ngươi mặc dù chẳng là gì so với vũ trụ mênh mông, nhưng ít nhất trên địa cầu thiên phú tinh thần niệm sư của ngươi là đứng đầu. Hồng nhìn chằm chằm vào La Phong, ta và Lôi Thần là vũ giả có thiên phú cao nhất. Ta và hắn là hai người mạnh nhất trên địa cầu. Thiên phú tinh thần niệm sư của ngươi đứng đầu trên địa cầu. Ta cũng hy vọng ngươi đừng buông lơi chút nào, ngàn vạn lần không được vì việc công thành danh toại trên địa cầu mà đắc chí. Trong vũ trụ mênh mông, nhân loại địa cầu chúng ta chỉ là một hành tinh nhà quê mà thôi. Địa vị của địa cầu phải dựa vào chúng ta mà phấn đấu. Thậm chí tương lai, vận mệnh nhân loại trên địa cầu cũng phải dựa vào chúng ta. Hồng nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong gật đầu thật mạnh. Hiểu rồi, quán chủ. Lúc này, La Phong rốt cục hiểu tại sao Hồng và Lôi Thần dù đã mạnh hơn những người khác nhiều, vẫn không ngừng tiến lên, không buông lơi chút nào. Cùng ngày, Hồng mang theo La Phong, đáp phi cơ chiến đấu thông minh tiến về đảo Xương trên đại lục Úc Châu. Mặc dù La Phong có được những tư liệu về thân thích của mình do Lưu Ngạn đưa tới, nhưng bây giờ thân thể cha hắn còn chưa tốt, căn bản không có biện pháp đi xa thăm người thân. Còn một khi tư liệu tới tay cha mẹ e rằng chẳng thể đợi được một giờ một phút nào nữa. Do đó La Phong tạm thời không đưa tư liệu này cho cha mẹ. Từ từ đi, đợi khi thân thể cha tốt hơn hãy nói cũng không muộn. Đợi trên 20 năm rồi, thêm một chút cũng không sao. Một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu bay phía trước. Một chiếc phi cơ chiến đấu tam giác màu lam thẫm bay theo sau. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều đứng trong phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu. Tới đảo Xương rồi, Hồng nói, trong khoang, màn chiếu ba chiều giả định đã sớm chiếu lại toàn bộ cảnh sắc phía dưới. Khi La Phong nhìn xuống phía dưới, nơi hồ nước lớn phương viên trăm dặm, chung quanh hồ nước lớn, có vô số phi cơ chiến đấu dĩa bay, phi cơ chiến đấu hình tam giác vân vân, thậm chí còn có một vài căn cứ đóng quân đang xây dựng. La Phong không khỏi kinh hãi biến sắc, quán chủ, đây là đảo Xương, đương nhiên là đảo Xương. Hồng gật đầu, nhưng là, La Phong nhìn đảo Xương hiển thị trên màn hình giả định kinh ngạc vô cùng. Hồ nước đảo Xương đã không còn xương nữa, thậm chí đến cả cái đảo giữa hồ nước cũng biến mất rồi. Chỉ còn lại có một hồ nước trắng xóa, không có xương, không có đảo giữa hồ, đây là đảo Xương mà mình tới lúc trước sao? Tọa độ đúng rồi, La Phong nhìn tọa độ trên đồng hồ thông tin càng thêm kinh hãi. Từ sau khi dây mây sinh mạng trong đảo Xương bị ta thu đi, sương mù trong đảo Xương đã tiêu tán. Hồng nói, về phần hòn đảo, trận đại chiến không lâu trước đây đã hủy diệt cả đảo này rồi. Ít nhất tầng ngoài đảo đã bị hủy mất, về phần những vùng sâu hơn của hòn đảo thì đều đã bị nước bao phủ cả. Hủy diệt một hòn đảo, La Phong thầm kinh hãi. Chiến đấu như thế nào mới có thể hủy diệt cả một hòn đảo phương viên 10 dặm chứ? E rằng tối thiểu cũng là cuộc phải chiến đấu giữa cấp bậc cỡ dây mây sinh mạng mới được như vậy. La Phong, Lôi Thần áo bào trắng bên cạnh chỉ vào mặt hồ trắng xóa mênh mông một khoảng. Hồ nước đảo Xương này rất quỷ dị, nó có vô số quái thú thủy vực, số lượng rất nhiều, thực lực rất mạnh. Hơn nữa trong đó còn có một, góc truyện audio.com, con quái thú có 13 xúc tu dài đáng sợ. là con quái thú hoàng giả thứ ba trên địa cầu chúng ta bây giờ. Quái thú hoàng giả, La Phong không dám tin, hồ nước đó, mình từng tới đó rất gần, thiếu chút nữa mất cả mạng nhỏ. Nếu gặp phải con quái thú hoàng giả vốn đáng sợ hơn cả quái thú vương cấp, mình sớm đã chẳng còn mạng nữa rồi. Đảo xương này rất kỳ lạ, Hồng cũng trịnh trọng nói, một hòn đảo nho nhỏ, lại sinh ra vô số thảo mộc chi linh. Còn có thể sinh ra những tồn tại như dây mây sinh mạng. Ngoại trừ như vậy, mật độ quái thú cấp lãnh chúa thủy vực còn cao hơn cả hải dương nhiều, còn tồn tại một con quái thú hoàng giả nữa. Dây mây sinh mạng, nhiều thảo mộc chi linh, quái thú hoàng giả tụ tập. Trên địa cầu cơ hồ thế lực khắp nơi đều nhận định nơi này có kỳ bảo. Dù sao mấy lần trước khi phát hiện di tích văn minh cổ cũng không ghê gớm như vậy. Phát hiện lần này e rằng là kinh thiên động địa đó. Hồng chỉ vào xung quanh hồ nước trên màn chiếu ba chiều giả định. Người xem kìa, những phi cơ chiến đấu dĩa bay ấy, rồi cả căn cứ đóng quân, đều là từ ngũ đại cường quốc các thế lực của đại căn cứ thị, còn có một vài cường giả nghị sĩ nữa. Thậm chí ở xung quanh hồ nước đảo xương, riêng về pháo laser cũng phải tới trên 20 khẩu đó. Hồng nhìn về phía La Phong, La Phong hiển nhiên hơi giật mình, pháo laser có thể giết chết quái thú vương cấp trên 20 chiếc ở đây. Ai có thể tìm được bảo vật phải xem vào vận khí người đó. Hồng phân phó, nếu ngươi không có hứng thú có thể trở về, có hứng thú thì tới xung quanh đảo xương, nhưng ta không có nơi nào chiêu đãi ngươi, ngươi cứ về phi cơ chiến đấu thông minh của ngươi đi. Dạ, La Phong gật gật đầu, bước thẳng ra ngoài. Nhớ kỹ, nếu chạm mặt con quái thú hoàng giả, đừng có ngạnh kháng, mà dựa vào tốc độ phi hành của ngươi để chạy trốn ra xa một chút. Hồng phân phó, La Phong lập tức đi ra ngoài cửa khoang, nhảy ra khỏi phi cơ chiến đấu, dừng giữa khu hoang dã vô tận, nhìn hồ nước mênh mông trước mắt. So với hơn một năm trước, nơi này biến hóa quá lớn, chẳng còn sương mù gì nữa. Đảo xương, ngươi rốt cuộc che giấu điều gì, mà khiến cho tất cả các thế lực trên địa cầu phải chú ý. La Phong cảm khái một tiếng, rồi quay đầu bay về phía phi cơ chiến đấu thông minh màu lam thẫm của mình. Hồng, lôi thần đều ở đây. Cho dù thật sự có kỳ bảo cơ hồ ta khó mà lấy được. Ta cứ vừa xem trò chơi, đồng thời vừa học tầng thứ hai của hình thái thứ nhất độn thiên toa rồi tính sau. La Phong cũng không tham, người khôn tự biết mình. Ngũ đại cường quốc các đại căn cứ thị, hai đại quán chủ đều tề tụ còn có cả con quái thú hoàng giả trong đó. Một mình La Phong hắn dựa vào cái gì mà tranh đoạt? O o o, cách chương.